Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 8 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về số phận người lành kẻ dữ, Thánh Vịnh 37. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu rằng các công việc từ bi bác ái là trọng tâm đức tin, là tiêu chuẩn phân biệt chân giả trong hành trình đức tin của chúng ta. Trên đây là nội dung bài giảng thánh lễ sáng hôm qua, ngày 7 tháng 1, Đức Thánh Cha cử hành tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Việc cử hành thánh lễ tại đây được Đức Thánh Cha mở lại sau một thời gian tạm ngưng trong dịp lễ Giáng sinh. Ngài diễn giải bài đọc thứ nhất trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Trong đó, Thánh Nhân nhắn nhủ các tín hữu hãy ở lại trong Chúa. Người ở lại trong Chúa là người có Chúa Thánh Linh và để cho mình được Chúa hướng dẫn. Thánh Gioan cũng cảnh giác các tín hữu đừng nghe theo bất kỳ tinh thần nào, hãy kiểm chứng chúng để xem chúng có đến từ Thiên Chúa hay không. Từ giáo huấn trên đây của Thánh Gioan, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người hãy tập phân định những gì xảy ra trong tâm hồn mình, loại trừ tinh thần thế tục làm cho chúng ta xa Chúa. Cần thực thi sự phân định ấy theo tiêu chuẩn mà Thánh Gioan nêu lên. Tinh thần nào nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác thể thì bởi Thiên Chúa, và tinh thần nào không nhìn nhận Chúa Giêsu thì không phải bởi Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Francisco nói, nếu chúng ta cảm thấy bao nhiêu ý tưởng, tâm tình tốt trong tâm hồn, nhưng nếu những thứ đó không đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa là Đấng đã nhập thể làm người, nếu chúng không đưa chúng ta đến gần tha nhân, đến người anh em, thì chúng không phải bởi Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Gioan Tông Đồ bắt đầu đoạn thư này bằng câu, đây là giới răn của Thiên Chúa, chúng ta hãy tin nơi danh của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Kitô và chúng ta hãy yêu thương nhau. Chúng ta có thể đề ra bao nhiêu kế hoạch mục vụ, sáng chế ra các phương pháp mới để đến gần dân, nhưng nếu chúng ta không đi theo con đường của Thiên Chúa nhập thể để đồng hành với chúng ta, thì chúng ta không đi đúng đường, đó là thái độ chống Kitô, là tinh thần thế gian. Cụ thể là, những công việc từ bi bác ái chính là sự tuyên xưng cụ thể của chúng ta nơi con Thiên Chúa nhập thể làm người. Những công việc đó là viếng thăm người bệnh, cho kẻ đói ăn, săn sóc những người bị gạt bỏ.
Paris, Nhật báo Công giáo La Croix, Thánh giá ở Pháp, phê bình báo châm biếm Charlie Hebdo vì cho rằng Thiên Chúa là kẻ sát nhân. Hôm qua ngày 7 tháng 1 là tưởng niệm đúng một năm 12 ký giả tuần báo châm biếm Charlie Hebdo bị một nhóm khủng bố Hồi giáo tấn công và giết hại vì đã nhiều lần đăng những hí họa châm biếm ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Nhân tưởng niệm biến cố này, báo Charlie Hebdo đã ấn hành số đặc biệt với 1 triệu bản, trang bìa có vẽ hình Thiên Chúa theo kiểu Kitô giáo, lưng đeo súng AK và có tựa đề Kẻ sát nhân vẫn còn đào tẩu. Trong bài xã luận tựa đề Charlie Hebdo, một Thiên Chúa sát nhân, ông Julame Gobert, chủ nhiệm báo La Croix viết, không phải Thiên Chúa sát nhân, nhưng chính con người. Và lại những kẻ sát nhân không cần Thiên Chúa để làm điều đó ở mức độ rộng lớn. Các ý thức hệ giết người nhiều nhất trong thế kỷ 20, Đức Quốc xã và Stalin, chẳng liên hệ gì đến tôn giáo, thậm chí chúng còn chống tôn giáo. Không phải Thiên Chúa giết người mà là con người. Nhưng Thiên Chúa cần con người để làm điều tốt lành, và nhiều người đang làm. Những anh hùng lớn nhất của sự bất bạo động là những người nam nữ có đức tin, Gandhi, Martin Luther King, Dorothy Day, Lechwalesa. Nhiều người ngày qua ngày đang tìm được nơi niềm tin của họ không phải chất liệu oán thù, nhưng là năng lực yêu thương và can đảm tha thứ. Thiên Chúa biết thế giới đang cần những người ấy.
Trước đó, trong số đề ngày mùng 6 tháng Giêng, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã mạnh mẽ phê bình trang bìa của báo Charlie Hebdo và tố giác sự mâu thuẫn đau buồn trong thế giới ngày nay. Một đàn người ta hết sức cổ võ thái độ gọi là đúng đắn về chính trị, coi mọi tôn giáo như nhau, nhưng đồng thời người ta từ chối không tôn trọng những người tin nơi Thiên Chúa. Tuần báo này một lần nữa quên điều mà các vị lãnh đạo của mỗi tín ngưỡng đang lặp lại từ lâu, loại trừ bạo lực nhân danh tôn giáo, chống lại chủ trương lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho oán thù. Đó thực là một tội phạm thượng, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần nói. Hội đồng Giám mục Pháp cũng như Hội đồng Hồi giáo ở Pháp cũng phê bình hí họa của báo Charlie Hebdo. Cách đây gần một năm, ngày 19 tháng Giêng năm ngoái, trên chuyến bay đi Philippines, Đức Thánh Cha Francisco cũng phê bình sự lạm dụng tự do ngôn luận để xúc phạm đến tín ngưỡng và các tín hữu. Ngài nói, không thể liên tục lăng mạ, xúc phạm và khiêu khích người khác, vì làm như vậy là có nguy cơ làm cho họ nổi giận và bị những phản ứng bất công.
Milano, các rabbi Do Thái Italia chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hội đường Do Thái ở Roma vào Chủ nhật 17 tháng 1 tới đây như một biến cố quan trọng xác nhận tính chất thời sự của cuộc đối thoại giữa các tín hữu Do Thái và Công giáo. Trên đây là lời tuyên bố của ông Giuseppe Momigliano, Chủ tịch Hội đồng các rabbi ở Italia. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong khuôn khổ ngày đào sâu đối thoại giữa Do Thái và Công giáo lần thứ 20. Rabbi Momigliano nói với Đài Vatican rằng, trong lúc này đây, việc bảo vệ là cần thiết, nhưng cũng cần tham chiếu các đề tài luân lý, các giá trị cao cả nhất. Trước đó, trong một tuyên ngôn chung công bố ngày 4 tháng 1 vừa qua, các giáo mục và các rabbi Do Thái Italia đã lên án chống lại những hành vi đáng kinh tởm, xúc phạm đến danh Thiên Chúa. Các vị cũng chống lại chủ trương đáng kinh tởm của những kẻ khủng bố, cho rằng mình thi hành thánh ý Chúa. Đồng thời, các vị tỏ ra âu lo vì sự đánh mất ý thức về Thiên Chúa nơi nhiều người ngày nay.
Torino, Asia Bibi, phụ nữ Công giáo Pakistan bị cáo gian và kết án tử hình, tuyên bố tha thứ cho những kẻ bắt hại bà. Bà Bibi ở trong khu tử tội từ tháng 11 năm 2010, ở nhà tù Nankana, bang Punjab. Hồi tháng 6 năm 2009 trước đó, trong lúc bà làm việc ở ngoài đồng, thì xảy ra một cuộc tranh luận về tôn giáo giữa các nữ nông dân Hồi giáo và bà Asia Bibi. Sau vụ này, bà bị đánh đập, giam cầm trong một phòng, bị hãm hiếp, và ngày hôm sau, bà bị cảnh sát bắt và bị cáo về tội đã xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo, điều mà bà luôn luôn phủ nhận. Bà Asia Bibi năm nay 45 tuổi và có 5 người con. Việc kháng án của bà bị hoãn lại trong nhiều tháng, và trong phiên tòa ngày 16 tháng 10 năm 2014, tòa án đã bác bỏ các lời biện hộ của bà, cho rằng những lời cáo buộc bà dựa trên những chứng gian và các lý lẽ ngụy tạo. Theo báo La Stampa, số ra ngày 4 tháng Giêng vừa qua tại Torino, Bắc Italia, bà Asia Bibi đã nói với thân nhân đến thăm bà nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua là bà tha thứ cho những kẻ bắt hại bà, những người đã cáo gian. Bà cũng nhắc lại ngày 24 tháng 12 là ngày lễ nghỉ, kể cả đối với những người Hồi giáo, và bà cầu chúc an bình cho ngôn sứ Mohammed. Bị tù từ 7 năm nay, bà Bibi cho biết bà không oán ghét những kẻ làm hại bà.
Đức cha Felix Mue, giáo mục giáo phận Ban, Thụy Sĩ, tuyên bố liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Đức cha Mue sẽ cùng với ông Edwin Tanner, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Thụy Sĩ, lên đường sang Thánh Địa từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 1 tới đây để cùng với các giáo mục thuộc 12 quốc gia, ủy lạo và liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Đây là lần thứ 16 phái đoàn các giáo mục quốc tế thực hiện cuộc viếng thăm này. Năm ngoái, Đức cha Mue cũng tham gia phái đoàn và nhất là đã dành 2 ngày để viếng thăm các tín hữu Kitô tại giải Gaza, từ lâu ở dưới sự cai trị của lực lượng Hamas và bị Israel phong tỏa nghiêm ngặt. Trong lần viếng thăm năm nay, các giám mục quốc tế sẽ gặp gỡ các tín hữu Kitô ở Bethlehem, Taibê, các lãnh thổ bị chiếm đóng và vùng thung lũng Kremisan, nơi Israel xây dựng bức tường ngăn cách trên đất của các tín hữu Công giáo và của dòng Đông Bosco. Ngoài ra, từ ngày 11 đến 14 tháng 1, phái đoàn sẽ viếng thăm các trại tị nạn người Syria và Iraq ở thủ đô Amman, Fuez và Madaba thuộc lãnh thổ nước Jordani. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, có hơn 1 triệu người tị nạn từ Syria và Iraq đang trú ngụ tại Jordani, trên tổng số 6.700.000 dân tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về ngành ngoại giao của Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 11 tháng 1 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 180 quốc gia đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Đây là dịp để Ngài trình bày lập trường cũng như các mối quan tâm của Tòa Thánh trước tình trạng thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về lịch sử và tầm quan trọng của ngành ngoại giao Tòa Thánh. Nhìn lại lịch sử, sự kiện Đức Giáo Hoàng gửi đại sứ tới các nước là một điều đã có từ lâu đời, đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ tư, cụ thể là nơi triều đình Hoàng đế La Mã Đông Phương, ở thành Constantinople, ngày nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Qua dòng thời gian, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 16 trở đi, việc Đức Giáo Hoàng gửi đại diện thường trực tại một số quốc gia và tiếp nhận đại sứ của các nước này trở thành một thông lệ. Tòa sứ thần Tòa Thánh đầu tiên được thành lập năm 1500 tại Cộng hòa Venezia ở mạn Đông Bắc Italia. Quốc gia Tin Lành đầu tiên gửi đại sứ đến Vatican là nước Phổ vào năm 1805 với nam tước Guillem von Humboldt, một triết gia và cũng là một nhà ngữ học. Quốc gia không Kitô đầu tiên lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là Nhật Bản vào năm 1942. Năm 1870, khi nước Tòa Thánh bị Italia chiếm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX quyết định không ra khỏi thành Vatican nữa. Hồi đó, nhiều người nghĩ rằng bốn cường quốc bấy giờ là Đế quốc Áo Hung, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ rút đại sứ khỏi Roma, như vẫn thường xảy ra khi một quốc gia không hiện hữu nữa. Bởi lẽ duy trì một đại sứ cạnh vị giáo hoàng tự coi mình là tù nhân ở Vatican thì có nghĩa gì đâu. Nhưng các cường quốc ấy đã không làm như vậy, và các chính phủ liên hệ mau lại xác nhận rằng các đại sứ của họ không được ủy nhiệm nơi nước Tòa Thánh, nhưng là nơi Tòa Thánh. Đây là nguyên tắc vẫn được duy trì từ đó đến nay. Chính phủ các nước không lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành Vatican chỉ rộng 44 hecta với dân số chưa tới 600 người, nhưng với Tòa Thánh là cơ quan lãnh đạo tinh thần của hàng tỷ người Công giáo rải rác trên thế giới. Sự tăng vọt con số các nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh diễn ra dưới thời Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng. Thật vậy, khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng năm 1978, có 85 nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, và 27 năm sau khi Ngài qua đời năm 2005, con số này tăng lên quá gấp đôi, tức là 174 quốc gia. Trong số những nước từ bỏ thái độ do dự để lập quan hệ với Tòa Thánh có Anh Quốc dưới thời bà Thủ tướng Margaret Thatcher, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và Liên Xô dưới thời Chủ tịch Mikhail Gorbachev. Ngoài ra, trong những thập niên gần đây, quan hệ ngoại giao đa phương của Tòa Thánh cũng gia tăng. Hiện Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với 16 tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Phi Châu và Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Ngày nay có 180 quốc gia có quan hệ ngoại giao song phương với Tòa Thánh trên cấp bậc đại sứ hoặc sứ thần. Trong số này, 80 nước có đại sứ thường trú ở Roma. 15 nước không có quan hệ ngoại giao đúng nghĩa với Tòa Thánh. Tuy nhiên, trong số vừa nói, 10 nước đón nhận đại diện của Đức Giáo Hoàng nơi giáo hội công giáo địa phương, như trường hợp Việt Nam, Myanmar, Brunei, Lào, Somalia, Oman, Mauritania. Tòa Thánh không có đại diện nào tại 5 nước là Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, quần đảo Maldives, Bhutan, Afghanistan. Riêng trường hợp Trung Quốc, tòa thánh không có đại diện chính thức nào, nhưng có một giám chức ở Hồng Kông hoạt động như đại diện của Đức Giáo Hoàng.
Trong lịch sử giáo hội cũng có những chức sắc công giáo không đồng ý với việc tòa thánh cử sứ thần đến các nước. Ví dụ, bốn vị giám mục tại Mainz, Trier, Köln bên Đức và Jansburg bên Áo đã chống lại việc thành lập tòa sứ thần tòa thánh tại Munich năm 1784. Nhưng Đức Pio VI trong thư đề ngày 14 tháng 11 năm 1789 gửi bốn vị giám mục này đã bênh vực việc thành lập tòa sứ thần. Năm 1890, một chức sắc công giáo nổi tiếng người Anh, Đức Hồng y Henry Edward Manning, tổng giám mục giáo phận Westminster, cho rằng các hoạt động ngoại giao của tòa thánh chỉ là trình diễn, một tàn tích của thời Trung Cổ. Trong công đồng chung Vatican II, Đức Hồng y Leo Sinens, bấy giờ là tổng giám mục giáo phận Brussels, thủ đô nước Bỉ, đã lên tiếng đề nghị bãi bỏ ngành ngoại giao tòa thánh vì cho rằng các vị sứ thần và khâm sứ chẳng qua chỉ là những người do tòa thánh Vatican gửi đến để canh chừng, kiểm soát giáo hội địa phương và làm cho các giám mục địa phương mất tự do. Tuy nhiên, những đề nghị này không được tòa thánh chấp nhận. Giáo luật hiện hành đã dành 6 điều khoản từ số 362 đến 367 để nói về các vị sứ thần và các phái viên của Đức Thánh Cha. Theo đó, Đức Thánh Cha có quyền bổ nhiệm các phái viên làm đại diện cho Ngài và gửi họ tới các giáo hội địa phương ở các nước hoặc tới các chính phủ hoặc quốc gia. Nhiệm vụ chính yếu của các vị sứ thần hay khâm sứ là lo liệu để mối dây hiệp nhất giữa tòa thánh với các giáo hội ở địa phương mỗi ngày được thêm bền chặt và hiệu quả hơn. Công tác của các vị là thông tri cho tòa thánh về tình hình giáo hội địa phương và về tất cả những gì liên hệ tới chính đời sống của giáo hội và thiện ích của các linh hồn. Tiếp đến là giúp đỡ các giám mục địa phương, tuy phải tôn trọng việc hành xử hợp lệ quyền bính của các ngài. Thứ ba là đề nghị danh sách các ứng viên cho tòa thánh để bổ nhiệm làm giám mục. Thứ tư là cùng với các giám mục bênh vực tất cả những gì liên quan tới sứ mệnh của giáo hội và của tòa thánh trước mặt chính phủ, vân vân.
Về câu hỏi các nước được lợi gì khi thiết lập hoặc duy trì quan hệ với tòa thánh, bởi vì vị đại sứ của họ tại Vatican không nói chuyện với tòa thánh về vấn đề tài chính, kinh tế, mậu dịch hoặc các hiệp định liên minh quân sự, phòng thủ, người ta có thể trả lời rằng, đối với những nước nhỏ, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh càng làm cho họ thấy thế đứng của mình trong cộng đồng quốc tế được bảo đảm và được biết tới hơn. Các nước giàu mạnh khi lập quan hệ với tòa thánh thường muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cũng theo đuổi những lý tưởng cao thượng mà tòa thánh cổ võ. Tiếp đến, ai cũng phải nhận rằng Vatican là một nguồn tin tức phong phú từ các nơi trên thế giới gửi về, hay nói theo ông Thomas Melody, cựu đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, Vatican là một đài quan sát quan trọng mà không cường quốc nào có thể bỏ qua. Có nhiều ví dụ cụ thể cho thấy lời quả quyết vừa nói, chẳng hạn một vị tổng giáo mục cựu đại diện của Đức Giáo Hoàng tại một nước có chiến tranh hãnh diện cho biết, đại sứ quán Mỹ ở nước ấy mỗi buổi sáng đều gửi một nhân viên ngoại giao của sứ quán đến gặp ngài để hỏi tin tức về những vùng chiến tranh, vì biết rằng người của Đức Giáo Hoàng được các nữ tu địa phương thông báo đầy đủ về tình hình. Ông Nigel Barker, đại sứ Anh Quốc tòa thánh từ năm 2011, nói rằng, trong lúc này, nước Anh chúng tôi không có đại sứ ở Damascus, thủ đô Syria, nhưng chúng tôi có thể nói với người Syria, các tín hữu Kitô Syria hoặc những người viện trợ giúp tị nạn Syria đang làm việc ở Syria và được tin tức về những gì đang xảy ra tại đó. Một thí dụ cụ thể khác là hồi trước lễ phục sinh năm 2007, Iran bắt giữ 15 binh sĩ Anh vì đã xâm nhập hải phận của Iran. Chính phủ Anh bấy giờ có ít khả thể can thiệp. Họ không thể cậy dựa vào Liên Hiệp Quốc hoặc Liên Hiệp Âu Châu hoặc các đồng minh thân thiết để làm trung gian giải quyết vấn đề này vì những tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran. Chỉ còn lại tòa thánh là người trung gian trung lập duy nhất. Vì thế, các quan chức cấp cao của Đại sứ quán Anh và các chức sắc cấp cao của ngành ngoại giao tòa thánh đã thuyết phục được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi một thư cho vị lãnh đạo tinh thần của Iran là Ayatollah Khamenei, kêu gọi ông can thiệp để trả tự do cho các quân nhân Anh bị bắt giữ. Đại sứ Iran cạnh tòa thánh bấy giờ là ông Mohammed Javad Farizadeh kể lại trong một cuộc phỏng vấn rằng Đại sứ quán Iran nhận được thư của Đức Giáo Hoàng với niềm vui mừng lớn và chuyển ngay về Iran với sắc tín về tầm quan trọng tinh thần của tòa thánh trên thế giới. Vài giờ sau đó, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã ra lệnh trả tự do cho các binh sĩ Anh bị bắt như một món quà lễ phục sinh của Iran cho Anh quốc. Đó là để đáp lại lời Đức Giáo Hoàng viết trong thư khi Ngài thỉnh cầu Iran có một cử chỉ thiện chí nhân dịp lễ phục sinh.
Bước tiến ngoại giao lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco diễn ra hồi đầu tháng 9 năm 2013, tức là hơn 5 tháng sau khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Thực vậy, Chúa Nhật mùng 1 tháng 9 năm 2013, trong khi các phóng pháo cơ của Pháp và Mỹ sẵn sàng tấn công Syria của Bashar al-Assad, thì trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm ấy, Đức Giáo Hoàng đã đọc một trong những diễn văn ý nghĩa nhất. Tôi hết sức yêu cầu các phe xung đột hãy lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình và đừng khép kín trong tư lợi, nhưng hãy nhìn người khác như một người anh em và can đảm và quyết tâm đi theo con đường gặp gỡ và thương thuyết, vượt thắng sự đối nghịch mù quáng. Tôi cũng mạnh mẽ khuyên cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để mưu lệ thăng tiến các sáng kiến rõ ràng cho hòa bình tại quốc gia ấy, dựa trên đối thoại và thương thuyết để mưu ích cho toàn dân Syria. Và một lần nữa tôi lên tiếng lặp lại rằng không phải một nền văn hóa đụng độ, không phải nền văn hóa xung đột, kiến tạo sự sống chung trong các dân tộc và giữa các dân tộc, nhưng là nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Cần giống cao tiếng kêu hòa bình để vang tới con tim của tất cả mọi người, và tất cả hãy bỏ khí giới để cho khát vọng hòa bình hướng dẫn. Để tiếp nối sự động viên ấy, Đức Giáo Hoàng loan báo trong buổi đọc kinh truyền tin hôm đó rằng, tối thứ Bảy kế tiếp, mùng 7 tháng 9 năm 2013, sẽ có một buổi canh thức cầu nguyện kèm theo sự ăn chay để loại trừ chiến tranh. Trong buổi canh thức cầu nguyện ấy, Đức Thánh Cha Francisco nghiêm khắc cảnh giác, trong mỗi bạo lực và mỗi chiến tranh, chúng ta làm tái sinh Cain. Cả ngày nay chúng ta tiếp tục lịch sử cuộc xung đột giữa anh em với nhau. Cả ngày nay chúng ta cũng giơ tay chống lại người là anh em chúng ta. Sự kiện là chúng ta để cho mình được hướng dẫn nhờ các thần tượng ích kỷ và tư lợi. Trước dư luận quốc tế chống chiến tranh, do sự vận động của Đức Thánh Cha Francisco, các cường quốc đã ngưng lại cuộc tấn công Syria.
Thành công quốc tế gần đây của Tòa Thánh là hồi tháng 12 năm 2014, khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro loan báo trên hệ thống truyền hình quốc tế Mondo Visione quyết định chấm dứt cấm vận và mở lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cả hai lãnh tụ hơn một lần đã nhìn nhận và cảm ơn vai trò quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francisco đã góp phần tạo nên sự thay đổi ấy. Sau đó, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tiết lộ rằng, Tòa Thánh đã đón tiếp tại Vatican hồi tháng 10 trước đó phái đoàn hai nước Mỹ và Cuba để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại xây dựng về những đề tài tế nhị, từ đó đã có những giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên.
Vừa rồi là bài viết về ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Cô Anna Cristina, 44 tuổi, làm việc trong ngành quảng cáo và tự giới thiệu là người tái khởi đầu. Cách đây 2 năm, cô tham dự một tuần tĩnh tâm chữa lành nội tâm và đã gặp được tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa là Cha dành cho cô. Cuộc đời cô hoàn toàn biến đổi. Xin nhường lời cho cô. Mặc dù được rửa tội từ nhỏ và được xưng tội rước lễ lần đầu, nhưng tôi lại lớn lên và phát triển trong môi trường ngoại giáo. Xuất thân từ một gia đình công giáo không sống đạo, ngay từ thời thiếu nữ, tôi đã lao vào vòng nô lệ thời trang cùng với các quá lố của nó. Tôi không ngừng ngao du và thích đùa chơi với môn bói bài. Năm 2009, các nữ đan sĩ biển Đức mà thỉnh thoảng tôi có dịp gặp của đền thờ Thánh Tâm Montmartre ở thủ đô Paris đã hiệp ý cầu nguyện cho tôi trong thời kỳ thân phụ tôi lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thời gian ngắn sau đó, tôi xin và lãnh bí tích thêm sức tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Từ đó, tôi bắt đầu tham dự thánh lễ hàng tuần. Rồi tôi gặp một linh mục dòng Đa Minh và ngài trở thành cha linh hướng của tôi. Tôi cảm thấy khá hơn, nhưng tận thâm tâm vẫn còn có một cái gì đó không ổn khiến tôi không thoải mái. Trước kia tôi từng là kẻ chua chát lường gạt và có những mối quan hệ phá hoại, tôi hoàn toàn không được phát triển, không hân hoan. Năm 2013, tôi quyết định dự tuần tĩnh tâm tại Puy-en-Velay ở miền nam nước Pháp. Tôi lên đường với chiếc vali đựng vật dụng cho 2 ngày, bởi lẽ trong tiềm thức tôi không muốn ở lại lâu. Vào ngày thứ 2, trong buổi canh thức cầu nguyện, tôi hoàn toàn suy sụp. Người ta nói với tôi về tình yêu, về sự sống là những thứ bị tôi tẩy chay từ lâu lắm rồi. Thật vậy, tôi không hề muốn sống, tôi muốn chết. Một thời gian ngắn trước khi kết thúc tuần tĩnh tâm, tôi cảm nhận những đợt sóng ngầm tình yêu tràn ngập cõi lòng. Vào chính lúc ấy, tôi bỗng xác tín Thiên Chúa hiện hữu và Ngài yêu tôi bằng một tình yêu vô điều kiện. Không thể nào giải thích được về phương diện lý trí, nhưng tôi cảm nghiệm điều này tận nơi sâu thẳm của lòng mình. Cùng với tình yêu vô điều kiện này, Thiên Chúa đã bẻ gãy mọi xích xiềng nội tâm, hầu tôi có thể ý thức rằng tôi không chịu trách nhiệm về tất cả những vết thương của tôi, và kể từ nay tôi có thể nhìn thẳng vào cuộc đời tôi trong sự thật. Kể từ sau biến cố đổi đời ấy, tôi bắt đầu trân trọng cuộc sống thường nhật, không bị trí tưởng tượng quấy phá ám ảnh, nhưng sống thực sự giây phút hiện tại. Tôi khởi đầu cuộc chữa trị tâm linh và tiếp tục được cha linh hướng đồng hành. Chưa hết, tôi gặp được người tôi yêu và cùng chàng dự tính xây dựng tổ uyên ương. Ngày hôm nay, tôi không còn bị rơi vào các thái cực, tôi không còn nhìn sự vật như những điều trói buộc, nhưng như những hồng ân. Tôi cảm thấy vững mạnh và vô cùng hạnh phúc. Tôi xác tín rằng, dầu cho bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Chứng từ thứ 2 liên quan đến gia đình, trường dạy tha thứ. Vào buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 11 2015, từ nơi quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị các gia đình tái khám phá kho tàng tha thứ lẫn nhau nhân dịp cử hành năm thánh lòng thương xót. Để tha thứ thì không cần diễn văn dài, chỉ cần một cái vuốt ve trìu mến. Thế nhưng trong thực tế không đơn giản như thế, bởi lẽ nếu gia đình là môi trường tuyệt hảo của tình yêu, thì nó cũng là nơi gây ra không biết bao nhiêu vết thương trầm trọng. Tuy nhiên, chính lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô đã đến để biến đổi mọi trạng huống đau thương khốn khó. Ông bà Clotilde và Nicolas là cha mẹ của 6 đứa con tuổi từ 4 đến 14. Bà Clotilde tâm sự, chúng tôi lấy nhau từ 15 năm qua, nhưng kho tàng tha thứ của chúng tôi còn rất nghèo. Đôi khi rất khó tha thứ cho nhau giữa chồng với vợ. Riêng với con cái thì chúng tôi dạy chúng tha thứ cho nhau bằng những cử chỉ đơn sơ thường ngày. Chẳng hạn sau một trận đánh đấm cãi vã, chúng ôm hôn nhau để bày tỏ lòng thống hối. Tiếp lời hiền thê, ông Nicolas nói, trong một gia đình đông con, nhịp nhàng quy củ, thì đặt một hành vi tha thứ giúp làm một điểm dừng. Chúng tôi tự đặt mình dưới cái nhìn yêu thương của Đức Chúa Giêsu Kitô trong sự thật. Riêng đối với bà Anna, ly dị chồng và 2 con, thì mối quan hệ giữa các phần tử trong gia đình bà mang một ý nghĩa mới sau khi bà tham dự một khóa tu đức dành cho các bậc cha mẹ ly dị. Bà nói, tôi khởi đầu hành trình tha thứ cho tôi, cho các con, và xin Chúa giúp tôi cũng sống y như thế với người chồng cũ của tôi. Và điều không thể xảy ra đã xảy ra. Ngày hôm nay, tất cả chưa được tha thứ hết, nhưng hành trình tha thứ đã cải thiện mối quan hệ của chúng tôi. Các con tôi cũng nhận ra điểm tích cực này. Hành trình tha thứ giúp tôi cảm nghiệm lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên tôi trong cuộc sống thường nhật. tôi tái khởi đầu cuộc sống cầu nguyện đều đặn, riêng cũng như chung trong gia đình. Cùng với hai con, chúng tôi tiến bước trên con đường của đức tin. Đúng là phép lạ, muôn vàn cảm tạ tri ân lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Số phận người lành kể giữ, Thánh Vịnh 37.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu 11 câu đầu của Thánh Vịnh 37, miêu tả số phận người công chính và kẻ gian ác. Phần 2 tiếp tục khai triển đề tài theo cùng cách thức, trình bày song song điều xảy ra cho người ngay lành thánh thiện và kẻ gian tham ác độc. Tác giả viết, kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân. Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được gia vê độ trì. Gia vê chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói kém lại được no đầy, còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Gia Vê sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Kẻ gian ác vay mà không trả, người công chính thông cảm và cho không. Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp, kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ. Kẻ gian ác âm mưu hại người công chính. Đây là sự kiện cho thấy trận chiến muôn đời giữa sự thiện và sự ác, với hậu quả là việc phường gian ác bách hại các người công chính. Đây là đề tài nền tảng của toàn lịch sử Thánh Kinh, từ các trang đầu tiên của Cựu Ước, cụ thể là từ chương 4 sách Sáng Thế, cho tới trang cuối cùng của Tân Ước, chương 20 sách Khải Huyền. Nhưng Gia-vê cười nhạo kẻ gian ác. Thiên Chúa cười nhạo các vua chúa trần gian cùng nổi dậy chống lại Ngài và đấng Ngài đã sức giàu phong vương như tả trong Thánh Vịnh 2, bởi vì Ngài thấy ngày tàn lụi của phường gian ác đã tới. Chúng tuốt gươm dương nỏ để triệt hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực. Đó là thái độ sống của phường gian tham ác độc, thuộc mọi thời đại. Tác giả Thánh Vịnh 11 cũng ghi nhận sự thật này khi viết. Kìa quân gian ác đã dương nỏ lắp tên, từ trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. Kẻ gian ác, vì là con cái của tối tăm và sự dữ, nên ẩn núp trong bóng tối, và từ bóng tối, nó bắn tên sát hại người công chính đang bước đi trong ánh sáng. Đây là hình ảnh và là câu có ít bản dịch diễn tả đúng. Nhưng do luật ác giả ác báo, gieo gió gặt bão, gươm kẻ ác sẽ đâm vào tim chúng, và nỏ của chúng sẽ bị gãy, như tác giả Thánh Vịnh 35 cầu chúc cho chúng. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng răng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Hay như tác giả Thánh Vịnh 57 khẳng định, dưới chân con chúng đã răng lưới sẵn, cho con phải mắc vào, trước mặt con, chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại xa chân. Cái ít ỏi được ưa thích hơn là một tư tưởng của nền văn chương khôn ngoan. Chẳng hạn chương 15 sách Châm Ngôn khẳng định, ít của ít tiền mà biết kính sợ Gia-vê, hơn có cả kho tàng mà cứ phải âu lo. Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau, còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hòa bất thuận. Tác giả Thánh Vịnh 49 cũng miêu tả cảnh phù vân trong cuộc sống con người, kể cả những kẻ giàu sang quyền thế như sau. Chúng cậy vào của cải, lại vinh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì đổi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. tùy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Tác giả Thanh Vịnh 34 cũng khẳng định, sứ thần của Gia Vê đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ người. Gia Vê đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Gia Vê đã nhận lời giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Gia Vê gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Gia Vê giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Gia Vê giữ gìn, dầu một khúc cũng không dập gãy. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Còn tác giả Thánh Vịnh 33 thì khẳng định, Gia Vê để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tác giả Thanh Vịnh 39 lại còn xác tín hơn nữa và ghi nhận, ấy tuổi đời con Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không, đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Gia Vê biết các ngày của những người ngay thẳng. Việc biết ở đây diễn tả sự giữ gìn yêu thương của Thiên Chúa đối với người công chính như khẳng định trong Thánh Vịnh 1. Vì Gia Vê hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Hay trong Thánh Vịnh 31, được Ngài thương con vui mừng hớn hở vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom, chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch, nhưng cho con rộng bước thanh thang. Người công chính thương cảm và cho không. Trong thời đói kém, kẻ gian ác cũng bị bó buộc vay mượn, nhưng không hy vọng trả lại, còn người công chính xem ra phong phú đến độ cứu giúp các người thiếu thốn khác một cách nhưng không theo lệnh truyền của Chúa ghi trong sách Đệ Nhị Luật. Nếu giữa anh em, trong một thành nào của anh em, trên đất mà Gia Vê Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, có một người anh em nghèo thì anh em đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng ấy, nhưng phải mở rộng tay và cho họ vay mượn tất cả những gì họ thiếu. Người Gia Vê chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp, kẻ Gia Vê nguyền rủa sẽ bị loại trừ. Theo nguyên tắc đã được loan báo trong chương 3 sách Châm Ngôn, Gia Vê giáng lời chúc giữ xuống nhà kẻ gian ác, nhưng tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh. Tiếp tục Thánh Vịnh 37, tác giả khẳng định rằng, Gia Vê giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo, dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Gia Vê cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ, ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay. Dòng giống mai sau hưởng phúc lành, hãy làm lành lánh giữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời, bởi vì Gia Vê yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng, bước chân đi không hề lảo đảo. Kẻ gian ác rình mò mưu giết người công chính, nhưng Gia Vê không để họ lọt vào tay ác nhân, không để bị kết án khi phải ra trước tòa. Hãy trông chờ Gia Vê, giữ vững đường lối người, rồi người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp. Bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi. Nay trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực, ai hiếu hòa sẽ được con dòng cháu giống. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Còn chính nhân được Gia Vê thương cứu độ và bảo vệ che chở trong buổi ngặt nghèo. Gia Vê phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên người. người công chính không bị bỏ rơi, đây đã là xác tín ngàn đời của Do Thái giáo. Chính vì thế ông Eliphaz bạn ông Job mới nói, xin anh nhớ kỹ, có ai vô tội mà phải tiêu vong? Có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt? Điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai. Chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa, chúng phải tận diệt vì nộ khí của người. Đây không phải là điều luôn xảy ra trong cuộc sống đời này, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc sống bên kia cái chết. Chính vì thế tác giả mới khuyên, hãy làm lành, lánh dữ, vì quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Giave cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ. Bởi vì Giave yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Giave chan hòa mặt đất. Giave đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Người công chính tin tưởng vững vàng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Đó cũng đã là điều ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái, như ghi trong chương 30 sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Giave, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người để anh em được sống, được thêm đông đúc và Giave, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Miệng người công chính nói lời khôn ngoan vì luật Chúa luôn ở trong con tim của họ. Dù kẻ gian ác có vươn cao và xanh tươi mấy đi nữa, nó cũng sẽ biến mất. Vì thế, cứ giữ gìn sự toàn vẹn và đi theo sự chính trực, vì người hòa bình sẽ được phong phú, còn kẻ bất lương sẽ bị đánh phạt và hậu duệ của nó sẽ bị chặt gãy. Vì Giave là nơi ẩn náu của người công chính, Ngài cứu rỗi người công chính lúc ngặt nghèo, Ngài giải thoát và cứu họ khỏi tay phường gian ác.